là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ 6, mùng 6 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu vận động ngoại giao để tìm hòa bình cho Ukraine. Russia and the separatists are seizing more territory, terrorizing more. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang kêu gọi một cam kết tức thời cho lệnh ngừng bắn ở đây. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Brussels, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Trung Quốc phản đối việc tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trung Quốc bị nghi trong vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào một công ty bảo hiểm y tế Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif sẽ gặp nhau ở Munich.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các thông tin về cuộc gặp cấp cao của quan chức Việt-Mỹ trong hợp tác quốc phòng và vụ đào tẩu khỏi nhà tù Việt Nam của một phạm nhân nguy hiểm người Đài Loan. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết với các thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở Ukraine.
Các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp đang có mặt ở Moscow hôm thứ Sáu để trình bày một đề nghị hòa bình mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt đợt leo thang chiến sự ở miền đông Ukraine gần biên giới nước Nga. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã gặp Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine, người được phương Tây hậu thuẫn. Chi tiết về kế hoạch hòa bình không được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm thấy được khích lệ vì nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn.
Give me some strong hopes that we will reach the.
Tổng thống Poroshenko nói ông cảm thấy có hy vọng cao là nỗ lực này sẽ đạt được kết quả, mang lại thỏa thuận ngừng bắn. Tại Kiev, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đổ lỗi cho phe ly khai thân Nga và Điện Kremlin về vấn đề leo thang bạo lực. Ông nói trong nay mai sẽ có quyết định của Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
The president will make his decision, I'm confident, soon, but not.
Ngoại trưởng Kerry nói Tổng thống Obama sẽ làm quyết định, và ông tin rằng quyết định đó sẽ sớm được đưa ra. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Obama đã lắng nghe ý kiến của cá nhân ông và những người khác đang thảo luận về vấn đề Ukraine ở châu Âu hiện nay, như tại Đại hội Munich và tất nhiên là cuộc hội kiến với Thủ tướng Merkel của Đức vào ngày thứ Hai cũng sẽ rất quan trọng. Ông Kerry phát biểu như vừa kể sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine về vai trò của Nga trong cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần bác bỏ là có can dự trực tiếp vào vụ nổi loạn đã kéo dài 10 tháng nay, giết chết gần 5.400 người.
Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang viếng thăm thủ đô Ukraine với một đề nghị ngừng bắn nhằm chấm dứt bạo động tại miền đông Ukraine. Cũng tại Kiev, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi một cam kết tức thời cho một cuộc ngừng bắn. Từ trụ sở NATO ở Brussels, thông tin viên VOA Carla Buff tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ Ukraine tại Kiev, kêu gọi một giải pháp hòa bình qua đường lối ngoại giao, nhưng ông nói thêm là không thể có điều ông gọi là hòa bình một bên.
Nga và các phần tử đòi ly khai chiếm thêm nhiều vùng đất, khủng bố thêm nhiều người dân và từ chối tham gia những cuộc thương thuyết nghiêm chỉnh. Không còn nghi ngờ gì về việc ai ngăn chặn triển vọng hòa bình tại đây. Họ tiếp tục từ chối không cho Ukraine kiểm soát vùng biên giới của mình, của chính mình.
Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel có mặt tại Kiev để đưa ra một kế hoạch ngừng bắn.
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement sur.
Chúng ta sẽ đưa ra một đề nghị mới để giải quyết xung đột căn cứ trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Hôm nay, Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel đến Moscow để thảo luận về kế hoạch của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại Brussels, nơi các nhà lãnh đạo NATO đang cứu xét đáp ứng của đồng minh đối với cuộc chiến quá gần biên giới phía đông của họ, Đại tướng Phil Breedlove, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ châu Âu, nói với đài VOA là sự can thiệp của Nga đang làm lệch cán cân lực lượng.
With a direct Russian involvement, the Ukrainian forces...
Với sự can dự trực tiếp của Nga, các lực lượng Ukraine không chống lại được. Và tôi tin là một trong những lý do chúng tôi nói không có giải pháp quân sự vì Nga quyết tâm vẫn can dự vào cuộc xung đột, cho đến khi có một giải pháp chính trị theo cách thức của Nga.
Giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và phiến quân thân Nga tại miền đông Ukraine đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm ngoái. Khi được hỏi liệu quyết định của NATO cho đến nay không cung cấp vũ khí phòng vệ cho Ukraine có khuyến khích thêm sự hung hăng của Nga hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói thế giới cần chú trọng đến toàn bộ phạm vi những gì đang xảy ra ở Nga.
Lạm phát, thiếu đầu tư, mọi người rút khỏi Nga, đồng rúp của Nga sụp xuống tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Những sự kiện này phản ánh những gì xảy ra cho Nga do hậu quả của sự hiếu chiến của họ.
Bộ trưởng Hagel nói thêm, quân sự là một phần, nhưng không phải là động lực duy nhất quyết định cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào. Pháp và Đức chống đối việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU sẽ thảo luận về việc gia tăng chế tài đối với Nga vì hành động của nước này vào thứ hai tuần tới.
Hôm nay, một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc nói, Trung Quốc phản đối việc các nước ngoài tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma, một ngày sau khi lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng tham dự tiệc điểm tâm gọi là National Prayer, là diễn biến thường niên vào ngày thứ năm đầu tiên của tháng 2 ở thủ đô Washington. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật lưu vong chính trị, từ lâu đã tham gia các hoạt động ly khai chống lại Trung Quốc, viện lý do tôn giáo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama không trực tiếp gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngày hôm qua, nhưng hai ông được sắp xếp ngồi gần nhau và đã trao đổi những lời chào hỏi. Tổng thống Obama ca ngợi Đức Đạt Lai Lạt Ma là người của lòng từ bi và phớt lờ sự chống đối của Trung Quốc trước đây chống lại bất kỳ sự liên hệ nào của Hoa Kỳ với nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của nhân dân Tây Tạng.
Joining you here today, I want to offer a special welcome to a good friend, His Holiness, the Dalai Lama.
Lên tiếng trước cử tọa gồm 3.600 nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị tại sự kiện thường niên này, Tổng thống Obama phát biểu, tôi muốn đặc biệt ngỏ lời chào đón một người bạn tốt, Đức Đạt Lai Lạt Ma, là một tấm gương sáng về cách thực hành lòng từ bi và gợi hứng cho chúng ta phải lên tiếng ủng hộ tự do và phẩm cách của mọi con người. Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma nhất mực khẳng định rằng ngài chỉ mưu tìm quyền tự trị cho Tây Tạng, Trung Quốc vẫn coi nhà lãnh đạo tinh thần này như là một nhà ly khai nguy hiểm và thường xuyên lên án các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các nhà điều tra Mỹ đang cố gắng xác định nguyên nhân phía sau một cuộc tấn công mạng ồ ạt nhắm vào công ty bảo hiểm y tế lớn thứ nhì của Hoa Kỳ, với những nghi ngờ nhắm vào Trung Quốc như nguồn phát xuất cuộc tấn công mạng đó. Công ty Anthem tuần này tiết lộ rằng tin tặc đã thâm nhập vào cơ sở dữ liệu của khoảng 80 triệu hồ sơ của nhân viên và khách hàng hiện nay và trước đây của công ty. Truyền thông Tây Phương viện dẫn các nguồn tin quen thuộc với các cuộc điều tra tường thuật rằng tin tặc Trung Quốc có thể là thủ phạm của vụ này. Các nguồn tin nói rằng cuộc tấn công mạng cho thấy những dấu hiệu tương tự như trong các cuộc tấn công trước đây mà các tin tặc Trung Quốc bị quy trách. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Sáu nói rằng những sự suy đoán ấy là vô căn cứ và người khác không nên có thái độ vô lý và tung ra những lời tố cáo vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi thì tính chất của các cuộc tấn công mạng là rất khó có thể truy ra nguồn gốc của chúng, rất khó có thể xác định nguồn gốc của các cuộc tấn công mạng xuyên biên giới. Và rõ ràng là không hợp lý khi tìm cách xác định nguồn gốc tấn công một cách quá vội vàng. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI, đang điều tra nguyên nhân của cuộc tấn công mạng mà công ty Anthem cho biết họ đã phát hiện lần đầu trong tháng trước. Các công ty bảo hiểm y tế lớn thường được coi là mục tiêu chủ yếu bị tấn công vì kho dữ liệu rộng lớn của họ gồm có các hồ sơ y tế, chi tiết thẻ tín dụng và số an sinh xã hội, cũng như những thông tin để liên lạc với họ. Các quan chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm mục tiêu vào các công ty và các cơ quan chính phủ Mỹ. Trung Quốc đã bác bỏ những lời cáo buộc đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh hôm qua mùng 5 tháng 2 đã gặp ông Thomas Shannon, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du tới Việt Nam. Theo báo chí trong nước, ông Vịnh đã đánh giá cao việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam và đề nghị sớm dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này. Ngoài ra, quan chức cấp cao của quân đội Việt Nam cũng nói rằng nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó bao gồm an ninh biển, đã có bước phát triển mới. Ông Vịnh cũng bày tỏ hy vọng rằng quan hệ Việt-Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chuyến thăm của ông Thomas Shannon diễn ra ít lâu sau khi hai quốc gia cựu thù tổ chức cuộc đối thoại thường niên về quốc phòng, an ninh và chính trị. Ông Puneet Thangwa, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, dẫn đầu phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ tham gia sự kiện này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ sau cuộc đối thoại, ông Thangwa cho biết rằng an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc họp song phương. Ông cũng cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố lực lượng tuần duyên mà Việt Nam gọi là cảnh sát biển.
We have been doing a lot of cooperation in terms of supporting the development of
Chúng tôi đã và đang tăng cường hợp tác để giúp đỡ Việt Nam phát triển lực lượng tuần duyên. Chúng tôi rất tự hào về điều đó và chúng tôi cũng hy vọng rằng phía đối tác Việt Nam sẽ đánh giá như vậy. Đúng, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam tàu tuần tra và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó để giúp lực lượng tuần duyên của Việt Nam cải thiện khả năng.
Cuộc đối thoại tiếp theo về quốc phòng an ninh chính trị Việt-Mỹ sẽ diễn ra ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào năm 2016. 2015 được coi là năm quan trọng trong mối bang giao Hà Nội-Washington khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thời gian qua đã có nhiều hoạt động hướng tới ngày lễ này. Hồi cuối tháng 1 vừa qua đã diễn ra một buổi hội thảo nhìn lại hai thập kỷ quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù với sự tham gia của nhiều học giả và quan chức của cả hai phía. Ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo này, nói rằng mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng. Chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền. Một phạm nhân Đài Loan đào tẩu khỏi nhà tù Việt Nam. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy lùng một người Đài Loan 41 tuổi sau khi nhân vật này trốn thoát khỏi trại giam Chí Hòa. Báo chí trong nước đưa tin Trịnh Quốc Lương đã biến mất không dấu vết sau khi được đưa ra khỏi phòng giam để lấy lời khai. Trong hàng chục năm qua, công dân người Đài Loan này mới chỉ là người thứ ba đào tẩu thoát khỏi nơi được mệnh danh là lò bát quái này. Lương thuộc một băng nhóm lừa đảo công nghệ cao do một người quốc tịch Đài Loan khác cầm đầu và đã bị triệt phá hồi tháng 8 năm 2014. Sau khi bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Lương đã bị giam tại trại Chí Hòa. Tuy nhiên, sau khi bị giữ khoảng 2 tháng, đầu tháng 10 năm 2014, bị cáo đã bỏ trốn và cho đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra tung tích của nhân vật này. Chưa rõ là vì sao tới nay báo chí Việt Nam mới đăng tải thông tin về vụ việc và không rõ là liệu Trịnh Quốc Lương có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng hay không. Sài Gòn đứng áp chót bảng xếp hạng thành phố an toàn, nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông, đứng thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng 50 thành phố an toàn nhất trên thế giới. Theo cơ quan phân tích kinh tế hàng đầu có tên gọi là Economist Intelligence Unit thuộc tạp chí The Economist, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng trước hai thành phố khác là Tehran và Jakarta. Thành phố Hà Nội không nằm trong bảng xếp hạng. Ba thành phố châu Á đứng đầu bảng xếp hạng gồm có Tokyo, Singapore và Osaka. Trong bốn tiêu chí đánh giá chính như an ninh số, an ninh y tế, an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân, Thành phố Hồ Chí Minh đều đứng ở nhóm cuối. Thành phố mà nhiều người giờ hay gọi lại tên cũ trước đây là Sài Gòn, đứng ở cuối phần xếp hạng về an toàn cơ sở hạ tầng, chất lượng đường xá, số vụ tử vong liên quan tới tai họa. Năm 2014, một quan chức công an ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 người so với năm 2013. Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm chích ở nơi công cộng, nhất là công viên, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Theo chính quyền trong nước, con số người nghiện ma túy gia tăng, kéo theo nạn trộm cắp, cướp của. Truyền thông nhà nước gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tại Campuchia, ba phụ nữ đã được tuyên dương về công tác phối hợp kỹ thuật với các nỗ lực chống bạo lực nhắm vào phụ nữ, một vấn đề lớn tại nước Đông Nam Á này. Thắng giải VXW lần đầu tiên có nghĩa là các phụ nữ này sẽ nhận được sự hỗ trợ để đẩy mạnh thêm nỗ lực sử dụng điện thoại thông minh và mạng Internet, là hai nguồn thông tin đang tăng trưởng nhanh ở Campuchia. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bà Bun Ratchana, một trong những người đoạt giải, đã tham gia chống bạo hành nhắm vào phụ nữ được 8 năm. Dự án mới nhất của bà, làm việc với tổ chức phi lợi nhuận ActionAid của Anh Quốc, là một chương trình quảng bá cho sự an toàn cho phụ nữ ở các vùng đô thị. Bà Ratchana nói sự hỗ trợ kỹ thuật mà giải thưởng mang lại, trong đó có sự hỗ trợ từ các nhà phát triển, nhu liệu trong việc lập ra các ứng dụng cho điện thoại thông minh bằng tiếng Khmer, ắt sẽ tăng tốc các nỗ lực chống bạo lực dựa vào giới tính. Việc này có thể đem lại kết quả là có những phương sách mới để giúp phụ nữ thông báo một cách kín đáo cho ai đó nếu họ cảm thấy bị đe dọa, hoặc những ứng dụng ghi nhận các địa điểm địa lý nơi phụ nữ thường bị sách nhiễu, giúp vận động chính phủ cải thiện an toàn công cộng.
Especially when we travel on the road all by ourselves.
Nhất là khi chúng tôi đi lại trên đường một mình, chúng tôi thường bị sách nhiễu luôn. Có rất nhiều những thứ như là hôn gió, nhăn mặt, bình phẩm ngụ ý tính dục về bề ngoài thể chất của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng tôi phải đối phó trong tư cách một phụ nữ, nhưng lại bị coi như chuyện bình thường và không được bàn đến.
Người thứ hai đoạt giải, bà Fat Straytod, giúp phụ nữ làm việc trong công nghiệp giải trí như quảng cáo bia, hát karaoke và các nữ tiếp viên, tất cả đều thường bị sách nhiễu còn tệ hơn. Bà nói nhiều phụ nữ không biết nhờ cậy vào đâu khi họ gặp những vấn đề nơi làm việc. Bà hy vọng sẽ cải thiện các nguồn lực có sẵn cho phụ nữ để hiểu biết về các quyền lợi của họ nơi làm việc và những dịch vụ dành cho họ. Người thứ ba đoạt giải là sinh viên tốt nghiệp đại học Sam Dani, người viết blog về các vấn đề phụ nữ trong cố gắng nâng cao nhận thức và giảm thiểu sự hổ thẹn mà phụ nữ bị bạo hành thường cảm thấy. Bà nói những đổi mới kỹ thuật có thể giúp truyền bá thông tin nhanh chóng và cải thiện sự hiểu biết của phụ nữ về luật của Campuchia về bạo hành trong gia đình và việc họ có thể tiếp cận với sự trợ giúp pháp lý. Ông Silas Abrad, đứng đầu văn phòng ở Campuchia của Asian Foundation, là tổ chức lập ra giải thưởng. Ông cho biết sự hỗ trợ kỹ thuật mà giải thưởng mang lại sẽ giúp những người đoạt giải phát triển thêm nỗ lực trên mạng và qua điện thoại thông minh. Theo ông, gần như tất cả phụ nữ ở Campuchia đều có một điện thoại di động.
và số điện thoại thông minh tăng lên 30% mỗi năm. Ông Everett cho rằng sự kiện này đang thay đổi các hình thức thông tin liên lạc cổ điển và các phương tiện sử dụng kỹ thuật này để chống lại bạo hành nhắm vào phụ nữ rất kịp thời.
Chúng ta thấy giới trẻ thường thông tin liên lạc với nhau, kết nối với một thế giới toàn cầu hóa về các tiêu chuẩn và giá trị, và chia sẻ thông tin với nhau. Những người hoạt động dùng kỹ thuật để tận dụng điều đó. Trong khi khai triển các ứng dụng, họ sẽ giải quyết một vấn đề đặc biệt mà họ thấy, và họ sẽ kiểm soát việc kết nối, chia sẻ thông tin, khả năng trưng bày video, hình ảnh và nội dung tương tác qua các ứng dụng của họ.
Giải thưởng được đưa ra vào một thời điểm các nỗ lực quốc tế gia tăng để giải quyết vấn đề bạo hành nhắm vào phụ nữ. Năm ngoái đã chứng kiến việc phát động một chương trình khai phá nhằm chống lại những tội ác và bạo hành tình dục ở các vùng có chiến tranh. Một nỗ lực do nữ diễn viên điện ảnh Hollywood Angelina Jolie hỗ trợ cùng với các nỗ lực khác. Vụ hàng trăm phụ nữ và các em gái bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc ở Nigeria hồi năm ngoái và các vụ tấn công vào phụ nữ ở Ấn Độ cũng chiếm hàng đầu tin tức. Bà Boon Rachana, một trong những người đoạt giải, nghĩ rằng tình hình của phụ nữ ở Campuchia đã cải thiện trong những năm gần đây, nhưng cho rằng cần phải làm thêm nữa để giúp họ, nhất là về vấn đề độc lập kinh tế. Và mặc dù nam giới là tâm điểm của cơn dịch này, bà muốn các giải thưởng sau này tuyên dương công tác mà một số đàn ông Campuchia đang làm để chống bạo hành nhắm vào phụ nữ.
Sẽ là điều tốt đẹp nếu chúng ta có một người đàn ông ngồi ở đó bàn về nữ quyền, về các vấn đề phụ nữ, về các nỗ lực của phụ nữ. Tôi hy vọng lần tới sẽ có sự tương xứng giữa nam và nữ.
Trong khi chờ đợi vẫn còn rất nhiều thách thức, chẳng hạn như chuyện thường tình là thấy vấn đề bạo lực nhắm vào phụ nữ trình bày trên truyền hình toàn quốc. Các chuyên gia cho rằng, một nỗ lực chống bạo hành thành công cần phải có hành động từ tất cả các thành phần trong xã hội Campuchia, trong đó có giới truyền thông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington, các nhà điều tra hôm nay nói rằng máy turbo hai động cơ của chiếc phản lực của hãng hàng không TransAsia đã rơi tại Đài Loan hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 35 người, không có lực đủ mạnh để có thể nâng phi cơ lúc cất cánh. Các giới chức của Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan nói tại một cuộc họp báo rằng các máy ghi âm và dữ liệu phi hành cho thấy là động cơ bên phải của máy bay bị hỏng 37 giây sau khi cất cánh. Một trong hai phi công sau đó đã cố ý tắt máy trái, rồi khởi động máy lại. Tuy nhiên, chiếc máy bay rớt trước khi các phi công có thể khởi động lại hai động cơ. Một đoạn ghi âm của các nhân viên kiểm soát phi hành cho thấy là những lời cuối của phi công trước khi máy bay rớt là báo nguy, máy cháy. Hôm nay, các giới chức nói rằng còn quá sớm trong cuộc điều tra để có thể xác định nguyên nhân làm máy hỏng. Bằng video trên mạng cho thấy chuyến bay 235 ngay sau khi cất cánh từ phi trường Tùng Sơn ở Đài Bắc, trực chỉ quần đảo Kim Sơn xa xôi của Đài Loan. Cánh trái của máy bay thẳng đứng so với mặt đất, va vào một đường cao tốc và một chiếc taxi trước khi lao xuống sông Cửa Long. Nhà chức trách nói có 15 người sống sót, trong đó có một đứa trẻ. Công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn để tìm 8 người còn mất tích. Đây là chiếc ATR-72 thứ nhì bị rơi tại Đài Loan trong từng ấy năm. Tháng 7 năm ngoái, một máy bay turbo hai động cơ do Pháp chế tạo đã lâm nạn trong thời tiết xấu ở gần phi trường của đảo Bành Hồ, giết chết 48 người. Chuyển sang một đề tài khác, tại miền Bắc Iraq, chiến binh người Kurd gọi là Peshmerga đã bắt đầu đẩy lui các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo với sự hỗ trợ của các cuộc không kích của Hoa Kỳ. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Scott Bob từ tiền tuyến gần làng Bagherta, cách Erbil chừng 60 km về hướng Tây Bắc, vào giữa trưa, phe Peshmerga đã chiếm lại ngôi làng cách đây một tuần. Vụ này nằm trong các cuộc hành quân đã trận đứng cuộc tấn công kéo dài 6 tháng trong đó các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chiếm một vạt lớn vùng đất khắp Tây Bắc Iraq. Chiến binh IS đã tìm cách chiếm lại ngôi làng cách đây vài đêm, nhưng đã bị đẩy lui. Theo binh nhì Hori Sardav Mohammed thì việc này không phải là dễ dàng. Binh sĩ này cho biết là họ không có vũ khí tốt. Vũ khí mà họ có trong tay đã cũ hơn 30 năm. Cha ông của họ đã sử dụng chúng và giờ họ lại phải sử dụng chúng. Nhưng nếu có thiết bị tốt hơn thì có thể họ sẽ chiến đấu tốt hơn. Các điều kiện ở tiền tuyến rất ngặt nghèo. Theo lời đại úy Diouya Amir Koka Aziz, quân nhân này nói rằng họ vui sướng được ở tiền tuyến để bảo vệ Tổ quốc, tuy rằng cuộc sống ở đây không mấy tốt đẹp. Họ phải chiến đấu trước và gia đình chỉ là việc phụ. Tướng Ismail Ali Mohammed, một quân nhân kỳ cựu đã từng phục vụ 30 năm, nói chiến binh IS có vũ khí hiện đại đã cướp được của quân đội Iraq và khó mà có thể chống lại việc họ sử dụng các tay đánh bom tự sát. Vị tướng lãnh này chắc chắn sẽ khó mà chiến đấu với bọn họ, nhưng ông nói thả chết ở đây còn hơn là để cho bọn họ xâm chiếm đất nước và làm tổn thương gia đình. Binh sĩ nghỉ để ăn trưa ở căn cứ. Phe Peshmerga đã chiếm lại 95% vùng đất của người Kurd ở Iraq, nhưng họ không thể dứt điểm công tác nếu như các chính phủ Tây Phương không yểm trợ thêm, theo lời tư lệnh của vùng Najat, Ali Salit. Vị tư lệnh này nói, nếu được sự yểm trợ của Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, thì cuối cùng họ sẽ thành công. Song nếu các nước này không giúp, thì họ vẫn phải bảo vệ đất nước của họ, bởi vì họ sẽ sống chết để làm việc ấy. Tư lệnh Sali nói, để thắng trong cuộc xung đột, quân đội Iraq phải được cải tổ, và một giải pháp chính trị phải được hình thành giữa nhiều nhóm tôn giáo và sắc tộc trong vùng, cũng như với nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong các tin khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif sẽ gặp nhau ở Munich vào ngày thứ Bảy để thảo luận về các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán đã được một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao tiết lộ hôm thứ Năm và sẽ diễn ra tiếp theo sau các hai cuộc họp quy tụ các nhà ngoại giao đã được tổ chức về chủ đề này hồi tháng trước. Iran và nhóm các nước gồm có Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang cố gắng nhằm đạt được một thỏa thuận khung vào ngày 24 tháng 3 trong khuôn khổ các nỗ lực đã kéo dài 3 năm nay của họ để giải quyết những nghi vấn về hoạt động hạt nhân của Iran. Nhóm P5+1 đã tự đặt giới hạn là đến ngày 1 tháng 7 sẽ đồng ý về một thỏa thuận cuối cùng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức được cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.